Thì như vậy ngài Xá Lợi Phất thì đa số là cũng biết rồi không, vì chỉ nói sơ qua thôi. Tức là ngài Xá Lợi Phất là bậc gọi là trí tuệ mà bậc nhất trong hàng thập đại đệ tử của Phật ha, khi mà còn ở trong bụng mẹ. Còn ngài do cái phước của ngài đó đã giúp cho bà mẹ mà gọi là biện luận, mà gọi là thắng cả ông, gọi là ông cậu của ngài. Ông cậu của ngài là một tay luận sư nổi tiếng, bởi vì gia đình của ngài Xá Lợi Phất là thuộc về gia đình, một gia đình Bà La Môn mà thuộc về luận sư biện luận giỏi, rất là giỏi. Thì Xá Lợi Phất là mình nghe cái tên là thường, chứ đọc những cái bộ gọi là sách mà xưa có nhiều cái bản dịch thì có nhiều cái tên khác nhau, chứ không phải là ở đâu cũng dịch là Xá Lợi Phất hết. Có bản thì dịch là Xá Lợi Phất Đa, có bản thì dịch là Xá Lợi Phất La, có chỗ thì dịch là Xá Lợi Phất Đát La, rồi có chỗ cũng dịch là Xá Lợi Phất Đa La, nó có nhiều tên. Có khi gọi là không dịch Xá Lợi mà là Xa Lợi, Xa Lợi Phú Đa La, rồi hoặc là Xa Lợi Phất Đa La, hay là Xa Lợi Bổ Đa La, nó có nhiều tên, có nhiều dịch, hoặc là Thiết Lợi Phất Đát La. Thành ra mình khi mình gặp những cái tên đó thì biết là chỉ cho ngài Xá Lợi Phất chứ không gì khác, nhưng mà do cái người dịch cái âm nó hơi sai biệt chút thì thôi. Thì xưa cái bản xưa thì những cái vị xưa thì dịch ra tiếng Trung Hoa là dịch là Thân Tử, nhưng mà về sau gọi là thuộc về Tân Dịch á, thì Tân Dịch gọi là Thu Lộ Tử, tức là nó chữ Thu Lộ là chỉ cho dịch chỉ Xá Lợi, còn chữ Phất là dịch là Tử. Cho nên là trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà mình thường đọc là gọi là Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử đó là dịch chung cả tiếng Phạn và tiếng Hán, chữ Tử là dịch ra tiếng Hán, còn Xá Lợi là còn nguyên của tiếng Phạn, đó là Phạn hay là Hán ghép chung. Thì Xá Lợi là tên của bà mẹ, còn Tử là con, tức là con của bà Xá Lợi, hay là con của bà Thu Lộ. Thì Xá Lợi là dịch là Thu Lộ, bởi vì mẹ ngài là con gái của một vị gọi là luận sư, luận sư Bà La Môn ở thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. Thì khi mà bà mà sanh ra đó thì con mắt bà nó giống như là chim Thu Lộ, cho nên mới dùng đó đặt tên bà là Xá Lợi. Thành ra Xá Lợi là tên của mẹ chứ không phải tên của ngài. Nhưng mà ở Ấn Độ thì xưa thì cũng phần nhiều người ta cũng có dùng cái tên mẹ để mà gọi con, cho nên gọi là Xá Lợi Tử là con bà Xá Lợi. Cho nên đâu mình đọc Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử đó là lấy tên mẹ để gọi con chứ không phải là tên của ngài. Thì ngài bởi vậy trong con của bà mẹ, mà bà mẹ này là con gái của vị luận sư, cho nên thuộc về trong dòng dõi luận sư, biện luận rất là giỏi. Ngài thông suốt cả ngài là bốn bộ Phệ Đà của Bà La Môn giáo, ngài được thông suốt hết. Cho nên là năm 16 tuổi thì ngài nghĩa là lên nghĩa là những cái chỗ mà biện luận đó, ngài bẻ dẹp hết tất cả, nghĩa là thắng hết, không có ai mà biện luận qua ngài hết. Cho nên là cả trong dòng họ em út gì đâu cũng đều là nghĩa là vui phục hết, nghĩa là rất là kết phục ngài. Thì nhỏ ngài kết thân với ngài một người riêng, với hai người rất là bạn thân. Rồi một con vần thì cùng bạn nó đi đến dự cái gọi là cái đại lễ tế ở ngoài thành Vương Xá. Thì khi đó hai ngài mới thấy mọi người vui chơi và đùa cợt lộn xộn, cái liền tự nhiên nó trong tâm nó làm như cái tức duyên nó có sẵn, nó liền nảy sinh cái tâm như là nó cảm về cái lý vô thường, thấy rồi không có gì hết. Rồi đó thì liền là cắt bỏ ra tóc cái đi xuất gia. Nhưng bây giờ thì lúc này thì xuất gia chưa gặp Phật, mà xuất gia với một vị gọi là Sang Xà Gia Tỳ La Chi Tử á, tức là một trong gọi là sáu vị luật sư ngoại đạo trong thời Đức Phật á, cái ông này là một trong đó. Thì xuất gia chỉ 7 ngày 7 đêm là ngày nghĩa là thông suốt hết những cái lời dạy trong cái của cái ông thầy này, dạy mới 7 ngày 7 đêm là ngày thông suốt hết. Cho nên rồi nghĩa là ông này mới giao cho ngài nghĩa là gọi là lãnh đứng đầu, lãnh trong 250 người đồ chúng của ông đó. Ngài một lần đêm cũng vậy, cũng lãnh 250 người đồ chúng cho hai ngày coi như là thường trú ở trong đó. Tuy vậy nhưng mà ngài cũng vẫn còn cảm thấy như là nó có còn cái gì đó chứ chưa phải là chọn được giải thoát. Tuy là thập suốt vậy nhưng mà cảm thấy còn có vấn đề gì nó vướng ngại thì chưa phải là thật sự giải thoát. Cho nên là hai ngày cũng luôn luôn nghĩa là cũng có ý như là tìm con đường, tìm vị nào để cho đáng để mà giải cái pháp giải thoát. Cho nên là hai ngày cũng vẫn tiếp tục tiến tu và hẹn với nhau, nếu mà ai mà ngồi được cái pháp là giải thoát trước thì phải báo cho nhau. Thì như vậy là một hôm thì ngày khá là pháp cho ngày gặp ngày đệ tử Phật là ngày A Thiết Thị. Nhưng A Thiết Thị tức là cũng gọi là tỳ kheo Mã Thắng đó, một trong những vị tỳ kheo và ban đầu của Đức Phật. Thì gặp ngài thì gặp ngài Mã Thắng, thì ngài Mã Thắng nói cho bà kệ về cái pháp vô duyên đó, thì ngay đó là ngài liền ngộ được cái lý vô ngã, chứng được sơ quả. Thì cái bài kệ nó rất là ngắn thôi nhưng mà ngài đã có cái túc duyên sẵn rồi. Bà kệ là như là gì chư pháp và nhân duyên sanh, đại sa môn trợ thuyết chư pháp nhân duyên diệt, đại sa môn trợ thuyết, không nên là các pháp từ nhân duyên sanh. Đó là lời của vị đại sa môn nói, các pháp mà từ theo nhân duyên mà diệt, đó là lời của vị đại sa môn nói. Đại sa môn tức là chỉ cho Đức Phật. Thì như vậy chỉ có mấy câu đó thôi, mình nghe thì chắc cũng không có gì hết. Nhưng mà ngài vừa nghe tới đó là ngài cảm ngộ được cái lý vô ngã, chứng được kết quả tu đạo hoàng. Tất nhiên là các pháp từ duyên sanh rồi cũng là các pháp theo nhân duyên và nghiệp. Thì tất nhiên là nó không có thật có, không có tự có, mà do nhân duyên cho nên là mới sanh ra. Rồi khi mà cũng do nhân duyên mà nó tan rã thì không có một cái thật thể của nó, không có thật thể cố định. Nếu mà nó sẵn rồi thì không cần phải nhờ nhân duyên mà sanh, mà đấy là cần phải đợi nhân duyên mới sanh thì nó không có thật rồi, không có thật thể. Rồi cũng theo nhân duyên đó mà diệt, cho nên rồi không có thật thể, cái này không có thật ngã. Ngay đó thì ngài nhận ra lý vô ngã liền. Nhận ra lý vô ngã rồi thì ngài mới trở về và báo cho ngài một Kình Liên. Hai ngày mới dẫn luôn cả mấy trăm 500 đệ tử đi theo Phật luôn. Cho nên ông thầy này ông tức quá, chắc ông chết luôn. Thì như vậy đó, để thế nào ngài là sau khi theo Phật rồi thì là vị người là đệ tử, nghĩa là tay mặt tay trái của Đức Phật đó, hai vị đó. Thì như vậy ngài gọi là thuộc hàng trí tuệ đệ nhất rồi đó. Cho nên là đây kể ngài đứng đầu, nhưng mà ngài đã từ chối. Ngài mới nhắc lại, tức là nhớ là cái lúc xưa khi mà ngài có lần ngồi nghe là an định ở dưới gốc cây, thì ông Duy Ma Cà mới đến, ông mới nói nghe là không hẳn là ngồi đó, không hẳn là ngồi mà sững ngồi ngay ngắn như vậy đó mới là ngồi an định, mà ngồi an định đó là chẳng ở nơi ba cõi mà hiện thân ý, thì đó mới là ngồi an định, chẳng khởi diệt tận định mà hiện thân ý, mà hiện các quê nghi, thì đó mới là ngồi an định. Cũng như chẳng bỏ đạo pháp mà hiện việc phàm phu, thì đó mới là ngồi an định. Hay là tâm mà chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, thì đó mới là ngồi an định. Thì như vậy chữ yến tọa tức là an định, ngồi yên, ngồi thiền. Thì như vậy ở đây thì đọc cái này thì mình cũng thấy được cái hình ảnh của các vị tỳ kheo của Đức thời Đức Phật, tức là các vị tỳ kheo đệ tử thời Đức Phật. Nghĩa là các ngài thì nó có cái gọi là cái nếp sống nó thường là như vậy. Buổi sáng thì đi khất thực rồi thì trưa về tọa trai xong thì buổi chiều là tìm ở dưới gốc cây hoặc là ở trong rừng vắng ngồi yên tọa thiền để giữ tâm thiền định. Đó là cái gọi là cái pháp thường của các vị sa môn, các vị đệ tử Phật. Thì ngài cũng vậy nha. Thì buổi chiều thì ngài cũng vào tìm dưới gốc cây ngồi an định. Thì nhưng mà ông Duy Ma giữ tâm kia, tức là trong cái tâm mình đó, thì cái đó mới là chính. Cho nên là ông mới đến và ông mới bảo nghe là chẳng ở nơi ba cõi mà hiện thân ý, thì đó mới gọi là ngồi an định. Không phải là ngồi mà gọi là ngồi ngay ngắn rồi nghĩa là không biết nhất đó thì gọi là ngồi an định. Thì bây giờ mình á thì nghĩa là làm sao mà gọi là không có khởi ở nơi tam giới mà hiện thân ý, mình đi qua đi lại làm gì là cũng hiện giờ, thì nghĩa là cái thân này nó cũng ở trong ba cõi, làm gì tới lui gì thì nó cũng nằm ở trong dục giới này thôi. Còn cao lắm á thì các vị trời thì cũng ở dục giới sắc giới, còn tâm ý của mình thì khỏi nói, nghĩa là tâm ý này nó cao lắm đó, thì nó được những cái giây phút mà nó yên lặng thì nó ở trên cõi trời sắc giới hoặc trời vô sắc giới là nhiều lắm. Còn đa số thông thường ở trên sao thì tâm này nó ở cái cõi dục giới này là nhiều nhất. Nó nghĩ nghĩa là có khi thì nó ở cõi trời cõi người, có lúc thì nó đi vào cái cõi Atula lúc nào không ai. Lâu lâu nó cũng xuống cả cái loài gọi là súc sanh địa ngục nữa. Lâu lâu có khi cũng xuống súc sanh chút rồi cũng vào địa ngục chút. Vào địa ngục tức nghĩa là lúc mà nghĩa là nó tối tăm, nó u ám, nó nghĩa là phiền não đầy dẫy trong người đó. Cho nên không nói chi và cái lúc mà gọi là đi đứng nghĩa là làm luận hoạt động này, mà cả đến những cái lúc mà gọi là ngồi thiền á, lúc mà ngồi thiền thì tâm nó cũng như là ngồi thân nó yên định, nó không có nghĩa là nhúc nhích, nhưng mà tâm nó cũng vẫn là không có ở chỗ, nghĩa là tâm thân á thì nó ngồi yên ở đây, nhưng mà tâm nó cũng hiện đầy dẫy ở trong ba cõi, tâm nó vẫn đầy dẫy trong đó. Cho nên là muốn mà không hiện thân ý ở trong ba cõi á thì bây giờ phải làm sao? Thì chính cái đó là cái mà mình nghĩa là đang tu đó. Tất nhiên là chỉ có một cách là vô niệm, không niệm á, mà trước mình dịch cho bài kia là không tâm đó. Chính cái không tâm, cái không niệm đó thì cái đó mới là nghĩa là không có hiện thân ý trong ba cõi được. Bởi vì mình có niệm thì là có tướng vừa khởi niệm thì nó có tướng mà đã có tướng thì tức là có chỗ để mà tìm ra. Còn không niệm thì nó đâu có hình tướng gì, cho nên nó bật cả hình tung, thì như vậy là không có tìm ở đâu được hết. Cho nên nó trong nhà thiền mới gọi là mắt thật mình không thấy nữa, thì vậy nói gì trong ba cõi. Cho nên thì đó mới gọi là ở trong ba cõi mà vượt ngoài ba cõi. Tuy là thân này trong ba cõi nhưng mà tâm mình nó bật cả mọi hình tướng, cho nên là vượt ngoài cả ba cõi, thì đó mới đúng là cái ý nghĩa ngồi yên định đó. Ông Như Mà Cạch ông mới nhấn mạnh ở chỗ đó, chứ không phải là ngồi cái thân là yên điềm không nhúc nhích, đó mới gọi là ngồi yên định. Bây giờ thường ngồi tuy là cái thân mà nó không nhúc nhích đó, nhưng mà trong này thì nghĩa là nó động, nó vừa động mà vừa nghĩa là nó cãi nhau, nhưng nó ồn ào ở trong đó thì đâu gọi là yên định được. Cho nên là chính đây mới là cái ngồi cái yên định đó. Tâm nó yên lặng, nó vắng lặng, nó là không niệm được, tâm không niệm đó thì chính đó mới là thật sự là yên định. Thì chánh pháp mà còn được lâu dài là trông cậy vào những cái hạng người này đó. Những hạng người này đó, có những hạng người đó là người mà gọi là nắm giữ chánh pháp được lâu dài, được trường cửu. Rồi chẳng khởi việc định, việc tận định mà hiện các quê nhi. Thì ở đây bởi vì các hàng thanh văn thì nghĩa là nhập việc tận định thì thường thì khi mà nhập việc tận định này là ngồi im lặng bất động, trong khi mà nhập định này nếu mà nhập định sâu thì nghĩa là hơi thở cũng ngưng luôn, ngưng thở mà cả tim cũng ngừng đập luôn. Vì vậy cho nên mình lúc trước mà có dịch mấy bài đó nói về ngài Huyền Trang, khi mà ngài đi qua Ấn Độ, thì qua Ấn Độ xong rồi khi mà trên cái đường về ngài qua cái xứ gì mà gần gần đó, thì đến trên một cái núi thì ngài gặp một vị nghĩa là tỳ kheo mà ngồi nhập vô tịnh định đó. thì hỏi ra những vị tăng mà ở gần chùa đó thì nói rằng là ngài nhập diệt tiên định từ thời Đức Phật mà tới thời ngài Huyền Trang, mà tức là cũng khoảng là 600-700 năm. Thì nói mấy vị tăng ở gần đó mới nói rằng là mỗi năm thì phải qua đó để mà cắt tóc cắt móng tay dùng cho ngài. Với mỗi tuy rằng ngài ngồi yên lặng như vậy nhưng mà hơi thở không còn, tim nó không đập, nhưng mà còn giữ cái thức, cái hơi ấm, cho nên là râu tóc nó cũng vẫn ra, cho nên là mỗi năm phải qua cắt tóc và cắt móng tay dùng. Còn một vị mà cũng ngồi nhập diệt tiên định mà ở trong núi, rồi khi mà xét đánh rồi cái đá nó mới đổ nước kia, mới ngày mới rớt ra ra thì dân chúng nghe là không biết gì, giờ là mới đồn tới vua, mới cho các vị tỳ kheo đến, thì mới các vị mới nói đây là cái vị tỳ kheo mà gọi là nhập diệt tiên định, cho nên là mới bảo rằng nghe là hãy đem nghe là những cái sữa tươi mà dưới cho nó nhuận da thịt lại, thì ngài rồi lấy chuông linh mà lắc thì ngài sẽ xuất định. Thì khi mà làm như vậy thì ngài xuất định rồi, thì ngài nghĩa là bay lên trên sông, rồi ngài nghĩa là tự nhập quả quan tâm bụi và đốt thân. Thì như vậy để thấy rằng các vị thanh văn thì khi nhập về tận định thì nghĩa là thân này cũng chết cũng như cây khô. Bởi vậy cho nên mà nếu như vậy mình đây bốn năm chục vị này mà tu hành mà cực kỳ vô đó rồi thì thôi giáo pháp này truyền lại cho ai, một hơi cái nhập hết rồi thôi, thì ai giáo hóa cho người sao, mình giờ bây giờ lấy ai mà mình giờ nếu vậy mình cũng không có gặp ai để mà nghe tu. Nếu mà hòa thượng mà không nhập định cái vậy là mình còn đâu để tu để mà nghe, thấy không? Bởi vậy cho nên hàng Bồ Tát á thì nghĩa là dù hiện đi đứng tới lui làm mọi việc nhưng mà vẫn ở trong cái định, vẫn chẳng rời khỏi bản thể chân như, thì cái đó mới là cái định gọi là chân thật mà làm lợi ích cho chúng sanh. Vì vậy cho nên ở đây ông mới nói rằng nghĩa là chẳng khởi diệt tận định mà hiện các quan nghi, thì đó mới gọi là ngồi an định. Nghĩa là dù đi đứng làm tới lui ở các quan nghi nhưng mà tâm chẳng rời khỏi định. Gặp duyên thì ứng tiếp, nhưng mà duyên qua rồi thì thôi, không có lưu lại dấu vết. Thì đó mà ở trong nhà thiền gọi là sao, gọi là cũng như là chim nhạn mà bay trên không, rồi bóng này lội dưới nước, khi mà bay qua rồi thì nước cũng không lưu lại cái dấu vết gì. Thì tâm mình cũng như vậy đó, thì đó như vậy mới gọi là thật sự gọi là mới gọi là chân định. Mà cái định này mới là cái định mà của các bậc trí khen ngợi. Nghĩa là cần khi tiếp duyên thì tiếp, thấy không? Khi duyên qua rồi thì thôi, mà nó không có lưu lại gọi là dấu vết ở trong này. Còn mình bây giờ chưa được như vậy, là chưa được sâu như vậy, cũng giống như là những cái gọi là như máy chụp ảnh nữa không? Nó mà nghĩa là nó vừa cái này nhá cái hình ở trong thì nó lưu lại trong cái phim này. Mà sở dĩ nó lưu lại trong phim này là bởi vì cái phim nó để ở trong cái hộc tối, nếu mà để lọt ánh sáng vô thì phim nó hư, thì mình cũng vậy. Nếu mà trong này mà nó có được cái trí tuệ mà nó sáng lên thì thường xuyên thì tất nhiên là những cái cảnh ngoài nó có tiếp rồi qua rồi thì thôi, nó cũng hư, nó không có lưu lại. Còn bây giờ trong này nó còn tối nhiều quá, cho nên nó có mà chiếu cái cảnh gì rồi thì nó vô, nó in vô trong này rồi, ít bữa nữa thì nó dội ra cái hình khác y lại, cho nên nó lưu lại. Thì như vậy đó, để mà mới thấy rõ cái định như vậy thì mới là cái định mà chân thật và làm lợi ích cho chúng sanh. Vì vậy cho nên mà mình đọc cái chỗ này rồi thì mấy đệ để ý kinh dùng những chữ nghĩa thì nó cũng rất là nghĩa là kỹ càng chính xác, nghĩa là bảo rằng nghĩa là xá lợi phất, nghĩa là bất tất thị tọa, tức là không hẳn là ngồi, nó không hẳn là không phải là nói một cách nghĩa là gọi là một cách gọi là bát, nghĩa là bát sạch. Trong hẳn này là cũng không hẳn là phủ định, nhưng mà cũng không hẳn là khẳng định, cho nên nó không hẳn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình các vị tu hành cũng có thể là nhờ mượn cái định này để mà dừng những cái phiền não, để mà giải thoát sinh tử, thì cũng có cái sức trệ chứ đâu phải là cái dở không? Nhưng mà đừng có sai đắm ở trong đó, đừng có kẹt ở trong đó thì vẫn là tốt, chứ không phải là bác bỏ cái đó, cho nên nó là không hẳn. Bởi vậy cho nên nếu mà mình mà gọi là học mà không có kỹ, nghe mà không có rõ lý, thì nhiều khi mình nghe nói rồi thì mình cũng bắt chước để mình bác theo á. Rồi cho nên là có những vị mà khi mà nghe nói thiền là không chấp gì hết, rồi cũng bắt chước cái đó mà rồi phá. Nhưng mà khi mình phá nên là phá thành ra gọi là đến cái lúc mà gọi là bài bác nhân quả, rồi gieo cái tội lỗi mà không hiểu được cái ý chính thì mình phải hiểu kỹ, đọc kinh thì mình cũng phải hiểu kỹ như vậy. Rồi chẳng bỏ đạo pháp, nghĩa là chẳng bỏ đạo pháp mà hiện việc phàm phu, tức là gọi là bất biến mà tùy duyên, nghĩa là chẳng bỏ đạo pháp đó là bất biến, mà làm việc phàm phu đó là tùy duyên, nghĩa là Bồ Tát thì đang tỏ ngộ được cái chân tánh mà chân thật bình đẳng đó rồi, thì nghĩa là đạo hay tục thì không hai, không thấy là đạo và tục chia ra sai biệt, do đó cho nên mới các ngài mới có thể gọi là đầu cho mặt đất, rồi hòa quan đồng trần, lao mình vào trong cái cõi đời bụi bặm này để mà làm lợi ích chúng sanh, cho nên mới gọi là chẳng bỏ đạo pháp mà vào việc phàm phu đó, tuy vào trong việc phàm phu đó, tuy hòa quan đồng trần đó, nhưng mà gọi là hòa ánh sáng vào trong đó, nhưng mà không có mất ánh sáng, tức là dù ở trong trần lao mà tâm vẫn thường sáng ngời, thì có như vậy thì mới ở trong đó mà đánh thức được người ta trở về. Chứ nếu mà mình vào trong đó thì cũng diễm người ta luôn, thì rồi cũng bị người ta dẫn, làm sao đánh thức được. Cho nên ở trong đó mà tâm vẫn sáng ngời, vì vậy cho nên đánh thức được người trở về với đạo, thì như vậy đó mới gọi là thật sự là cái an định. Rồi tâm chẳng ở trong chẳng ở ngoài, thì đó mới là ngồi an định. Bởi vì khi mà mình chưa tu á thì tâm nó cứ trong rủi chạy theo ra ngoài, còn mới biết tu á thì buộc niệm luôn luôn hướng vào bên trong, cho nên rồi còn thấy có trong và có ngoài, mà còn thấy có trong có ngoài tất nhiên là nó luôn luôn nó cũng còn có cái bị ngăn ngại, chưa có thông, cho nên chưa có thể gọi là an định. Chính khi mà không trụ vào đâu đó, không trụ trong, không trụ ngoài, không trụ vào đâu thì đó mới gọi là an trụ. Còn có trụ hoặc là trong hoặc là ngoài thì đều là động, động thì chưa gọi là an định. Rồi ở nơi các kiến chấp mà tu hành 37 phẩm trợ đạo, kiến chấp là chỉ cho 62 kiến chấp của ngoài đạo, tức là gọi là thuộc về đây gọi là phá cái gọi là cái thấy tà thấy chánh, kiến chấp của ngoài đạo là chỉ cho tà, tu hành 37 phẩm trợ đạo là chánh, cho nên tà chánh công hai, mà 62 kiến chấp đó nói cho nhiều chứ gom lại không ngoài thường kiến và đoạn kiến, từ nơi thường kiến và đoạn kiến đó rồi nó sanh ra chi ly, mà thành ra 62 kiến chấp vậy thôi. Vậy cho nên ở đây thì nghĩa là quên cả tà chánh trong còn hai, cho nên là quên cái tâm tà chánh thì ngay đó liền nghĩa là an ổn. Rồi chẳng đoạn dứt phiền não mà vào niết bàn, thì cái này tất nhiên là phá cái chấp về nhiễm và tịnh, phiền não là nhiễm, niết bàn là tịnh, trên phương tiện mà nói có phiền, có đoạn phiền não để vào niết bàn, nhưng mà trên cái lý thật thì người rõ biết gọi là tánh phiền não thì tức là niết bàn, cho nên là không ngay đó thì nó liền lặng lẽ, chứ không phải là trừ ra cái này để vào cái kia. Nếu còn thấy có hai như vậy thì cũng chưa phải là thật. Rồi nghĩa là nếu mà hai như thế mà ngồi á, thì mới là đó là cái chỗ mà gọi là Phật ấn khả, Phật ấn chứng, thì đó là phá những cái thấy gọi là đối đãi hai bên. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nghe như vậy á, thì bây giờ chỉ không biết im lặng thôi, không biết đáp làm sao nữa, cho nên là ngài mới thuật lại như vậy, cho nên là con nghĩa là không có dám mà đến nhận đến thăm bệnh ông Di Ma Cật, đó là ngài từ chối, ngài dẫn cái việc chưa. Thì như vậy là để thấy rằng là ông Di Ma Cật thì ông muốn nhấn mạnh cái chỗ là an định chân thật đó là tâm an định, chứ không phải là chỉ cái thân mà ngồi yên mới gọi là an định.